Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, Người Con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu Người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe Cha các ông nói. Họ đáp: Cha chúng tôi là Abraham. Đức Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc Cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một Cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai muốn làm người tự do thì giơ tay lên. Ai muốn làm người tự do thì giơ tay lên. Không muốn tự do. Tôi thấy rõ ràng mình không hiểu là cái gì để mà nói. Tôi hỏi lại lần nữa này nha. Rồi cảm ơn chị em để tay xuống suy nghĩ lại lần nữa này. Suy nghĩ, người trẻ hôm nay phải biết suy nghĩ thử coi người ta hỏi cái gì, và mình phải can đảm mà trả lời và chịu trách nhiệm về câu trả lời của mình. Ai là người muốn tự do giơ tay lên. Rồi, xin một tràng pháo đá cảm ơn những người tự do. Còn những người không giơ tay, tôi thấy có những người không giơ tay chứng tỏ rằng mình không muốn tự do. Mà không muốn tự do tức là làm, không muốn tự do tức là làm nô lệ. Cái đó thì không thể cho một tràng pháo đá được, không thể nào cho được. Con người ta ai cũng thích tự do, mà có những người không chịu giơ tay để dám nói lên cái lập trường của mình là tôi muốn tự do. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu nói rằng là nếu mà muốn được tự do thì phải nghe lời Ngài, ở trong lời của Ngài. Ở trong lời của Chúa có nghĩa là nghe lời Chúa. Mà nghe lời của Chúa không phải là chỉ nghe tai này nó chạy qua tai kia. Nghe lời Chúa tức là làm theo lời Chúa. Và khi ta nghe lời Chúa, ta làm theo lời Chúa, ta sống theo lời Chúa, thì ta được tự do, ta được giải thoát khỏi cái gì?
khỏi, giải thoát khỏi cái gì? Tội lỗi. Được giải thoát khỏi tội lỗi. Vì tội lỗi nó làm cho ta trở thành nô lệ. Tội lỗi làm cho ta trở thành nô lệ. Bây giờ tôi cần 5 người tự do và 5 người nô lệ. Bạn nào muốn tự do thì lên, và bạn nào muốn nô lệ cứ lên thử thôi. Nào, 5 bạn tình nguyện lên đây dùng coi. 5 bạn nam, 5 bạn nữ coi. 5 bạn nam, 5 bạn nữ tình nguyện lên đây coi. Thưa anh chị em, cầm đá lên, cầm đá lên. Rồi, cho một tràng pháo nữa. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cần 2 bạn nam nữa. 1 bạn nữ, 2 bạn nam. Ồ, nam cái này nó bị âm thanh dương suy. Rồi, không sao. Rồi, đứng đây coi, đi xuống đây. Đi xuống xếp hàng 1. Đi xuống xếp hàng 1 rồi con. Được chưa? Rồi, lên con, rồi đứng dậy. Đã cầm trên tay chưa? Rồi, bây giờ các bạn trên này trả lời cho tôi nha. Nếu mà đúng thì chúng ta vỗ một cái, mà sai thì chúng ta gõ 2 cái nha. Được chưa? Gõ, chỉ gõ 1 và gõ 2 thôi. Nào, bây giờ bạn trả lời cho tôi là tự do là gì?
Dạ thưa cha, tự do là chúng ta có thể nói lên tất cả những cái gì mà chúng ta chứng kiến, và tự do là để chuộc lấy những cái gì mà chúng ta đã làm ra tội lỗi, và tự do là tất cả những gì mà khi mà một con người sinh ra là phải được tự do. Tự do trong tư tưởng, tự do trong ngôn luận, tự do trong lời nói, và tất cả những gì làm không sai là sự mong muốn nhất của cái tự do.
Rồi, theo bạn, nô lệ là thế nào?
Dạ, thưa cha, theo con, nô lệ là một người bị lệ thuộc. Có thể là về lệ thuộc vào tiền bạc, cũng có thể là lệ thuộc về danh vọng. Là một người mà bị một cái gì đó phải níu kéo lại, khiến cho bản thân mình không thể làm những việc mà mình muốn.
Rồi, bây giờ bạn cho tôi một ví dụ. Một ví dụ, bạn làm gì mà bạn cho rằng đó là tự do? Một ví dụ thôi, vắn gọn. Một ví dụ, cái gì mà bạn gọi là tự do? Tôi ví dụ, đi nhậu là tự do. Tôi muốn nhậu, tôi nhậu, đó là tự do. Ví dụ vậy rồi. Một ví dụ, bạn làm một cái gì mà bạn cho rằng đó là tự do?
Dạ, thưa cha, thí dụ đơn giản mình có gia đình, một cái vợ, thí dụ mình muốn đi ăn nhậu với bạn bè thì mình đi vô tư, mình tự do, mình không có xin phép vợ, đó là quyền tự do.
Ừ, hay này, gan này, liều này, có lì. Rồi, theo bạn, thế nào là, bạn cho một ví dụ là người nô lệ là người như thế nào? Cái gì mà, làm cái gì mà ta cho rằng đó là nô lệ?
Dạ, về nô lệ, ví dụ như là chẳng hạn như mình có suy nghĩ là mình muốn, mình ghét người này và mình muốn hại họ. Thì cái suy nghĩ đó mình đã làm nô lệ cho, nếu mà mình làm theo cái suy nghĩ đó, mình muốn hại họ là mình đã làm nô lệ cho cái suy nghĩ đó của mình rồi.
Wow. Rồi, theo bạn phải không? Rồi, bây giờ bạn cho tôi một cái ví dụ của người làm nô lệ theo bạn nam, đó là bạn nữ, là do cái suy nghĩ của mình, nô lệ cho suy nghĩ của mình. Còn bạn, người nào nô lệ là người như thế nào, làm một cái ví dụ nào?
Như cha hay con, người làm nô lệ là khi mà mình muốn làm theo lập trường của mình nhưng mà mình buộc phải đi theo gông của người khác, là nô lệ đi theo gông của người khác
à? Là chiều lòng người khác à. Ví dụ bây giờ bạn có người yêu chưa?
Dạ rồi.
có chưa? Rồi bây giờ tối hôm nay sau buổi lễ đi ăn, bây giờ bạn thích thịt chó, còn người yêu thích thịt bò, bây giờ bạn lựa chó hay bò?
Dạ con lựa người yêu con.
Tôi phải bái phục bạn, cho biết bạn là giáo xứ nào?
Dạ ở vườn xoài.
Vườn xoài. Câu trả lời quá tuyệt vời, không lựa chó, không lựa bò mà lựa người yêu. Cho nên người yêu thích chó thì bạn cũng làm chó. Sao? Rồi bạn cho một cái ví dụ của người tự do, thế nào là một cái ví dụ bạn làm gì bạn gọi là tự do?
Dạ theo con suy nghĩ là người tự do là mình làm theo những gì trong suy nghĩ của mình cảm thấy đúng thì là tự do. Nếu mình suy nghĩ gì mình làm cái đó thì là tự do.
Suy nghĩ cái gì làm cái đó phải không? Bây giờ
làm trái với suy nghĩ của mình thì là không tự do.
À làm trái với suy nghĩ là không tự do, cứ nghĩ sao làm vậy là tự do. Thì bạn đang nghĩ gì?
Dạ con nghĩ là con chạy lên đây là con đứng ở đây thì con chạy lên đây con đứng đây là con đang tự do.
À đang đứng ở đây là tự do. Wow, thưa chị em. Tự nhiên tự do lên đây mà đâu ai ép, nghĩ sao làm vậy gọi là tự do. Bây giờ chẳng hạn bây giờ bạn đang đứng đây mà bạn nghĩ tới có người yêu chưa?
Dạ có.
Sao đứa nào nó cũng có hết rồi thế này. Rồi bây giờ bạn nghĩ đến người yêu của bạn, bạn đang ở đây, bạn nghĩ đến người yêu của bạn, bạn muốn cầm tay người yêu của bạn, vậy bạn có tự do không?
Dạ con suy nghĩ con muốn cầm tay thì con cầm tay là tự do, nhưng mà hiện tại con suy nghĩ là con đứng ở đây con không có muốn cầm tay thì con không cầm tay là con tự do.
Wow, thưa anh chị em tuyệt vời quá. Bạn theo bạn Chúa Giêsu nói rằng là người làm nô lệ là người sống ở trong tội, vậy bạn kể tội bạn ra.
Kể tội con nhiều lắm, kể không hết.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 18.
18 tuổi mà tội nhiều nó kể không hết như bà lão 81. Rồi bây giờ con kể thử ba cái tội con hay phạm coi.
Dạ là nói xấu người khác, nói dối với lại không nghe lời ba mẹ.
Còn bạn kể cái đó là tội của con gái là nói dối, nói xấu, không nghe lời ba mẹ. Còn bạn nam kể coi những cái tội nào mà ta trở thành nô lệ, tội của bạn ạ, đừng kể tội của tôi.
Dạ theo con là tội đầu tiên chắc là tội kiểu như là thể hiện cái tôi mình quá mức, hoặc là thứ hai nữa là trong suy nghĩ của mình có nhiều cái nó hơi bục trực, hơi ganh tị với bạn bè, cái thứ ba có lẽ là nhiều khi thì tính tình hơi nóng nảy và hay cọc với mọi người.
Nói tóm lại là kiêu ngạo, rồi ghen tị và cọc cằn, đúng không? Rồi chúng ta cho một tràng pháo đá nữa. Và bây giờ thưa các bạn, mình cùng hát với nhau một bài được không? Mình còn hát với bao nhau là lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, và các bạn gõ theo đúng cái nhịp, nhớ không ạ? Mà tôi làm như thế nào á thì bạn làm như vậy, nếu mà bạn làm không như vậy á thì bạn phải nhận một cái hình phạt. Được chưa? Phải làm y như vậy nha. Tôi múa như thế nào thì bạn phải múa theo như thế vậy. Được chưa? Rồi, các bạn nhìn người phía dưới thì bạn sẽ biết tôi làm sao. Bạn hiểu không? Rồi nha. Tất cả mọi người cùng làm theo tôi nha. Được chưa? Từ Thank you.
sự muôn phương. Thưa anh chị em, tôi thấy là một số người chúng ta rõ ràng là mình làm nô lệ cho thói quen. Cứ vỗ, tôi thấy rõ ràng là tôi giơ lên hai tay, vỗ, giơ lên hai tay. Không, thấy chưa? Nói vỗ là vỗ một cái thôi, là cứ làm ào ào lên nè. Tôi đang làm nô lệ cho thói quen của mình. Ta đang làm nô lệ cho thói quen của mình mà mình tưởng rằng mình tự do. Giơ hai tay, vỗ. Giơ hai tay, vỗ ra ngoài. Khoan, đâu ra vỗ cũng vỗ nữa. Ta vẫn chưa có là tự do. Tự do có nghĩa là ta không để cho cái thói quen, không để cho cái suy nghĩ, hay là không để cho người khác ảnh hưởng đến mình. Tôi nghe, tôi hiểu và tôi làm. Người bên cạnh làm sai, kệ họ. Chứ không phải là cứ thấy người ta làm sao tôi, người ta làm bậy tôi cũng. Thế chứ anh chị em thấy rõ, giơ hai tay, vỗ, giơ hai tay. Kỳ cục, ta thấy nó sai nó lòi ra liền à. Tại vì không thể giơ hai tay mà có tiếng kêu được. Chỉ khi nào vỗ nó mới kêu, phải không? Không vỗ là sao mà nó kêu? Mà cứ giơ hai tay là vỗ, không được. Giơ hai tay, vỗ, giơ hai tay. Vẫn bị thói quen, giơ hai tay. Bây giờ mình vỗ, nhìn xem tôi vỗ sao thì vỗ vậy, vỗ. Vỗ như vậy làm sao mà nó kêu được thưa anh chị em? Mà sao nó cứ kêu là sao? Anh chị em thấy không? Hai tay mình không chạm vào nhau thì nó kêu ở chỗ nào? Mình vẫn cứ bị nô lệ cho thói quen, vẫn nô lệ bởi người khác, bởi môi trường chung quanh nó tác động đến mình. Tôi không muốn xem phim sex, nhưng mà tôi ở chung, cái thằng bạn nó coi, tôi có coi không? Sợ rồi. Chúng tìm đến sợ không dám trả lời. Thế không ạ? Rồi tôi ở cùng phòng trọ sinh viên với nhau, cái con này nó nói xấu con này, hai đứa nó nói xấu với nhau, liệu tôi có ngồi chỗ học được không? Ê, mày nói cái gì á? Nói cái gì nói nghe coi.
Anh chị thấy không? Rõ ràng, khó lắm. Trong khi đó, tôi đọc kinh, có ai bắt trước không? Trong kỳ hả? Nó nói xấu thì tôi bắt trước, nó đi nhậu thì tôi bắt trước, nó có phim sách thì tôi bắt trước. Mà khi người khác đọc kinh, người khác cầu nguyện, tôi lại không bắt trước. Vậy tôi có còn tự do hay không? Tôi đang nằm nô lệ cho cái gì? Nô lệ cho chính cái bản năng của tôi. Cái bản tính tự nhiên của tôi là chỉ muốn thỏa mãn cái gì? Ăn, nhậu, nói xấu, nói phép, nói bậy, nói tùm lum tùm la. Có mỗi cái nói lời Chúa thì không nói. À, có mỗi nói cái gì thì cũng nói, nhưng mà nói tốt thì không bao giờ nói. À, thấy không? Nói tốt có mất gì đâu, mà tại sao không nói, mà cứ nói xấu hoài là sao? Anh chị em thấy không ạ? Giơ hai tay hạ xuống đó, ngon này đó. Không một tiếng kêu, tức là mình bắt đầu mình làm chủ rồi đấy. Mình không để cho cái tiếng đập nó làm mình nô lệ nữa, không để cho người khác làm nô lệ nữa, không để cho người chung quanh nó làm cho mình trở thành nô lệ nữa. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng sự thật sẽ giải thoát các ngươi, sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật đó là ai? Là chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu nói ta là xương, Chúa chúng ta là xương là sao ạ? Ôi ơi, anh thấy hủ tiếu xương gì trong này? Lại còn xương. Chúa Giêsu nói ta là và là. Rồi gõ này, ta nói mấy câu thì gõ mấy cái, đường là mấy? Một, sự thật là hai và sự sống là ba. Chúa Giêsu nói ta là. Ta là và là sự sống. Sao ba? Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Anh chị em nói như thế nào thì gõ như vậy, nói như thế nào thì làm như thế vậy, đó là tự do. Còn nếu mà ta nói một đàng, ta làm một nẻo, ta đang làm người nô lệ. Thấy không? Ta làm người nô lệ vì tôi nghĩ, tôi nói nó không giống nhau, rồi tôi nói và tôi làm nó cũng không giống nhau. Chúa Giêsu nói sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật ấy chính là Chúa Giêsu. Bà cái, sự thật ấy chính là, vì Ngài nói ta là và là. Đó, anh chị em thấy không? Dần dần mình sẽ thấy rằng là mình đang được tự do rồi. Mình được giải thoát khỏi tất cả những cái môi trường chung quanh, giải thoát khỏi những người chung quanh, giải thoát khỏi cái thành kiến, cái suy nghĩ của mình. Và mình cứ một đường mà tiến tới, một đường mà tiến tới, không bị nô lệ cho thói quen, không bị nô lệ cho thành kiến, không bị nô lệ cho chính cái tình cảm của mình nữa. Thưa anh chị em, này bạn, giờ tôi hỏi bạn, thí dụ bạn có người yêu rồi đúng không? Bây giờ bạn, lúc nãy bạn nói là chó với bò bạn không chọn, mà bạn chọn ai?
Người yêu.
Rồi bây giờ người yêu bảo rằng anh ơi, tối hôm nay em không khỏe trong người mà lại phải đi lễ của cha Long, thôi anh à, hai đứa mình đi hát karaoke còn hơn là đi hát lễ, anh chọn hát karaoke hay hát lễ?
Rồi hát lễ
hả?
Hát lễ.
Bạn chọn hát lễ, vậy thì bạn không chọn người yêu.
Có mà.
Anh à, em muốn đi hát karaoke anh ơi.
Hát lễ.
Em muốn đi hát karaoke.
Anh muốn lễ.
Vậy anh không chọn em à?
Có.
Có mà sao không chiều em? Nãy anh nói là không chọn chó, không chọn bò, chỉ chọn em mà thôi. Bây giờ em muốn hát karaoke.
Lễ.
nhìn nó ngọc rồi sao nó ngọc rồi, nó nói được có một chữ thôi, còn được có một chữ lễ thôi. Rồi nếu bạn chọn đi lễ, tức là bạn chọn gì? Chọn Chúa. Chứ có lúc mình căng thẳng lắm thưa anh chị em, thực sự bạn suy nghĩ rồi bạn mới trả lời, tôi thích hơn là bạn trả lời thuộc lòng. Nếu bạn muốn trả lời mà vừa lòng tôi, vừa lòng mọi người, bạn sẽ nói con chọn lễ, con chọn Chúa. Xong đó vừa mới chọn xong rồi, con nhỏ đang chờ kia ra chạy nó mất. Hồi tiền thôi, miệng bạn nói bạn chọn Chúa, mọi người vỗ tay. Ô này hồn sứ hột xoài cái gì? Vườn xoài. Xin lỗi. Này nói nó ngoan đạo quá, nó chọn Chúa, nhưng mà thực sự nó chỉ nói miệng nó thôi, còn con nhỏ nó đứng ở kia nó rồ ga sẵn rồi, nói lẹ đây anh cứ nói chọn Chúa đi, có mất mát gì đâu. Rồi sau đó em với anh đi ra karaoke đâu có sao, bạn thấy không? Nhưng mà bạn ấy suy nghĩ và bạn thấy rất là khổ tâm, rất là đắn đo. Đấy là cái tâm trạng của người mà một đảng là nô lệ, một đảng tự do, chọn cái đường nào. Có khi nô lệ nó sướng lắm, nô lệ cho em sướng lắm, đúng không? Bây giờ má này, má bảo con ở nhà học bài, bây giờ vẫn nó đó, cái con đó là tao không biết mặt mũi nó như thế nào nhưng vẫn nó đó. Nó bảo không học bài ở nhà, mình ra bờ sông, ra cái cầu hành động đó, biết cái cầu hành động không? Cái đường Phạm Văn Đồng nó cái cây cầu á, rồi mỗi lần mà đi ngang qua là người ta dừng lại, người ta hành động á. Mỗi, ở đây ai cũng hiểu, mỗi sơ không hiểu. Rồi thế thì bạn tính sao? Bạn tính sao? Bây giờ giữa mẹ này bảo ở nhà học bài và người yêu bảo đi ra cầu hành động, như bạn tính sao?
Thì con học bài xong con đi.
Không nhận. Không nhận này thuộc loại là có lý trí, có suy nghĩ, một con người tự do, không có phải là một con người sống theo cảm tính, không phải một người sống theo gọi là dạy gái. Này, có người yêu chưa con?
Dạ chưa.
Chưa. Vì con chưa có người yêu. Mà con đứa bạn nó nói mày có thích tao giới thiệu cho.
À, dạ nếu mà tình yêu đến thì nó tự đến thôi, không cần phải giới thiệu.
Mày ngồi chờ đến tận thế con à. Thời buổi này mà trâu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm. Chứ cọc ngồi chờ biết cờ nào trâu nó đến. Đó, bạn nó nói con như vậy rồi con tính sao?
Dạ, con nói thì chắc tình yêu sẽ tìm đến, hoặc là con sẽ tự đi tìm.
Rồi, giờ tao giới thiệu cho mày nha. Là có cái thằng Việt Kiều mà đẹp trai, con nhà giàu, nhiều tiền lắm, chịu không?
Thưa cha là cái đó.
Thế mà trả lời với nó đi, bạn con đang nói với con đó.
Dạ không, tại vì nó không phải là của con.
Mình trả lời với nó, cái con bạn nó đang nói với con á. Thôi con tên gì?
Dạ Hoàng Yến.
Thôi Yến ơi, mày ở nhà mày kiếm mấy anh này nó nghèo lắm, Việt Nam nó nghèo lắm, Việt Kiều nó giàu lắm, Yến ơi.
Thôi tao sợ tụi nó lắm.
Yến ơi, mà con ở nhà con nghèo đâu. Em mà ở nhà em nghèo suốt đời, Yến ơi, anh đây nè, Yến ơi. Run rồi, sắp đổ rồi. Anh chị em thấy không ạ? Mình dễ bị làm nô lệ cho những cái lời dụ ngon dụ ngọt bên ngoài lắm. Còn đến nào chưa hỏi? Và lại có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Đi tu đi con ơi.
cái đó phải được Chúa gọi mới đi được.
Chúa gọi rồi, đi đi.
Dạ con chưa có cảm nhận được và Chúa gọi con.
Đây này, Chúa là cha là Chúa đây.
Nói chung là phải tìm hiểu đã.
Tìm hiểu cái gì? Cha tìm hiểu xong hết rồi, cứ đi thôi.
Dạ không, bản thân con phải tìm hiểu chứ không con nghe người khác.
Thôi con ơi, đi tu đi, lấy chồng khổ lắm con ơi.
Cái nào cũng là một cái, dù sao cũng là một trọng lực trong cuộc sống, thì là Chúa chọn mình đi đường nào mình đi đường đó.
Chúa chọn đi tu.
Không, đó là cha nói, còn con thì con chưa cảm nhận thấy.
Thì chị em phải như vậy đó, chứ phải cứ cái gì cha nói là Chúa nói. Cái gì cứ cha nói là Chúa nói, không phải đâu. Tôi nói có những cái sạch quách đi chứ, tôi nói có những cái đâu có đúng. Những cái chuyên môn, cái chuyện mà nó lựa chọn là nó đi lấy chồng và nó đi tu là tự do của nó, mà nó có sự khôn ngoan, nó cầu nguyện. Tôi chỉ là người góp ý cho nó thôi. Tôi không được bắt nó làm nô lệ cho tôi. Dù tôi có là cha nào đi chăng nữa, và có thể là cha nội đi chăng nữa, cũng không thể nào áp đặt cái suy nghĩ, cái lựa chọn của tôi trên cái lựa chọn của nó được. Đôi khi nãy giờ chúng ta nói về nô lệ và tự do, bây giờ tôi nói cấp cao hơn nữa là những người muốn hoặc bắt người khác làm nô lệ cho mình. Ta không muốn làm nô lệ người khác, nhưng ta lại muốn người khác làm nô lệ cho ta. Ta muốn người khác làm nô lệ cho ta. Khi ta cứ dụ không được thì ta dỗ, dỗ không được thì ta, mình mà không đi tu tao nói bố mày á.
Nhà không, bố con tôn trọng quyết định của con.
Ta nói ông nội mày á, tao biết từ ông nội mày trở xuống.
Ông nội con mất rồi.
Ông nội nó chết rồi. Tôi đưa ông nội ra từ hù, mà ông nội nó chết rồi còn đâu nữa mà hù. Thì ta thấy mình hay dùng quyền lực, mình hay dùng chức vụ mà mình áp đặt người khác. Mình nghĩ rằng mình là bề trên, mình nghĩ là mình là giám đốc, mình nghĩ rằng mình là ông cha, ông thầy, bà sơ, ông trùm bà quản vân vân. Rồi mình nghĩ mình là ông chủ tịch, mình nghĩ mình là ông tổng giám đốc. Mình áp đặt trên người khác. Và những người dưới mình chỉ muốn bắt họ làm nô lệ cho cái tôi của mình mà thôi. Nô lệ cho cái quyền lực của mình mà thôi. Và đôi khi ta nói rằng ý tôi là ý Chúa, đôi khi ta lại nhân danh Chúa bắt người khác phải vâng lời mình. Mà có khi mình sai, mình ngang, mình nghịch lý quá sức đi nữa, mà mình cứ bắt người khác phải nghe mình. Đấy là mình đang trở thành người bắt người khác làm nô lệ, mình đô hộ người khác. Chúa nói sự thật sẽ giải thoát các con. Sự thật là chính Đức Giêsu Kitô. Chỉ khi nào mình để cho lời Chúa soi sáng mình, chỉ khi nào mình để cho tình yêu của Chúa chiếm đoạt mình, lúc đó mình mới thực sự trở thành con người tự do, không làm nô lệ cho tội lỗi. Mà những hình thức của tội lỗi ấy là cái thói quen của mình cũng là nô lệ, cái thành kiến của mình cũng là những cái làm cho mình nô lệ, người khác cũng làm cho mình nô lệ, cái môi trường xung quanh nó làm cho mình làm nô lệ, mình không còn là con người tự do nữa. Và thứ hai nữa là mình lại dễ trở thành người không muốn làm nô lệ, mình mà muốn bắt người khác làm nô lệ cho mình. Khi mình áp đặt ý muốn, ý thích của mình trên người khác, thưa anh chị em, có ba thằng nó làm cho một công ty. Thằng này thì nó luôn luôn đi đào lỗ, thằng này nó đi bỏ hột, thằng này nó đi lấp lỗ. Rồi ba thằng làm này là đào lỗ, thằng này đi bỏ hột, thằng này đi lấp lỗ. Ba thằng nó làm, bỗng một hôm cái thằng mà bỏ hột nó đau, nó không đi làm, nó ở nhà với vợ nó. Chỉ còn hai thằng, người ta mới thấy rằng là cứ thằng này đào lỗ rồi thằng này lấp lỗ. Hỏi tại sao vậy? Thì việc của tôi giao là đào lỗ. Hỏi sao vậy? Việc mày là cái gì?
Lấp lỗ.
Hả?
Lấp lỗ.
Còn việc của mày là cái gì?
Đào lỗ.
Cái thằng đào lỗ, cái thằng lấp lỗ mà có gì trong đó không? Mà nó cứ làm. Tại sao vậy? Tại sao?
Tại vì mình làm thói quen là nô lệ của nó.
Có cái gì không mà mày lấp?
Làm nó quen rồi.
Chị em, chúng ta làm nô lệ của thói quen như vậy đó. Đó rõ ràng là cái thằng bỏ lỗ, cái quan trọng là phải có cái gì trong đó, có hạt rồi mới lên cây mới nảy mầm, mà chẳng có thằng nào bỏ trong hột trong đó cả, mà cứ đào lỗ cứ lấp lỗ là sao? Mày khùng nó vừa chứ? Không, con đâu có khùng, tôi làm đúng quy định, vẫn ăn lương. Vì nhà nước hoặc là công ty hoặc là cha xứ trả lương cho tôi là mày cứ đào lỗ, một ngày mày đào 100 lỗ là có 100 ngàn, thằng này lấp 100 lỗ là có 100 ngàn, thằng kia bỏ 100 hột là 100 ngàn. Mà khổ nỗi cái thằng bỏ 100 hột nó không có đi làm, nó đau, nó bệnh. Hai thằng này cứ đào 100 lỗ lấy 100 ngàn, thằng này đi lấp 100 lỗ 100 ngàn. Tao thấy nó có vô lý không? Mà chẳng thấy vô lý gì cả. Chuyện bình thường, thấy chưa? Ta làm nô lệ cho cái thói quen của mình, nguy hiểm vô cùng. Cũng giống như là mấy anh chị em giơ tay lên, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Tôi thấy mọi người cũng làm theo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giơ hai tay hai bên cũng làm theo thêm. Mình làm theo thói quen thế mẹ. Rồi chúc bình an chẳng hạn, vì lễ cái mấy chị đứng sát tường, mấy anh đứng sát tường, đứng sát cái tường này, này đứng sát cái tường này, đứng đây đứng đây, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đó, nó quay tường thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rõ ràng cứ chúc bình an là quay trái quay phải, không cần biết gật như chạy máy, đôi khi chẳng biết có ai mà cũng cứ gật rồi chúc bình an, nó quay ngay vào tường vừa đó xong làm liền đấy, anh chị em thấy rõ ràng. Thế thì mình thấy rõ ràng mình là cứ làm nô lệ cho thói quen, nô lệ cho cái mà mình không kịp suy nghĩ nữa, không còn suy nghĩ được nữa. Rồi nô lệ cho cái thành kiến, sợ nhất là cái thành kiến của mình đã in chí ai rồi đó, là cứ nghĩ là nó như vậy thôi, không tẩy được. Đã in chí thằng này là nó chọn chọn gì? Chó với bò với lại cái gì? Với người yêu, là chỉ nghĩ là nó chọn người yêu, chứ còn Chúa là nó không chọn, là mình cứ yên chí là nó thôi. Và yên chí là cái thằng này là thằng lấp lỗ thì nó suốt đời nó lấp lỗ thôi, mốt là nó chỉ có ai hạ quan tài xuống rồi nó cũng lấp lỗ thôi. Thì ta thấy rõ ràng mình yên chí nó cho nó không hề ngóc đầu lên được. Cái đời mày chỉ có lấp lỗ thôi con ơi, chứ không thể làm cái gì khá hơn được. Mày bảo thưa cha cho con hát solo, mày lấp lỗ solo cái gì? Anh chị em thấy không? Cho nên mình có thành kiến với ai rồi là mình trở thành nô lệ cho chính cái thành kiến của mình. Trong đời sống tu cũng vậy, trong đời sống tập thể cũng vậy. Cái sơ này mà đã bị bề trên yên chí thì hết ngóc đầu lên. Ông thầy này đã bị ở bề trên mà yên chí thì khó mà ngóc đầu lên được lắm. Càng ở dưới mà bị ở trên họ yên chí, họ có thành kiến với mình thì muôn đời lục quân, không ngóc đầu lên được đâu thưa anh chị em. Vậy thì chúng ta phải phá bỏ thành kiến. Mau cầm hai viên đá, chúng ta phải phá bỏ thành kiến. Nó to lên, chúng ta phải đập ngay cái thành kiến nó đi, đừng để cho thành kiến ở trong đầu. Phải đập ngay cái thành kiến đi, phải phá bỏ thành kiến là trong đầu tôi nhìn người khác không còn là cái thằng lấp lỗ nữa, không còn là cái thằng đào lỗ nữa, mà tên con là
Nhân.
Tên nó là Nhân chứ còn không phải là Nhân đào lỗ hay Nhân lấp lỗ gì cả. Thường hay mình gán vào cái gì cho người ta, tức là mình có thành kiến với người ta. Nhân đào lỗ, mày có biết thằng Nhân đào lỗ không? Và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái đào lỗ chứ không nghĩ đến cái tên Nhân của nó, không nghĩ đến cái thằng Nhân của nó. Còn này là
con tên Thạnh.
Gì?
Thạnh.
Thạnh hả? Thạnh đầu lỗ, còn Nhân lấp lỗ là cứ thằng Thạnh đầu lỗ thôi. Mày chỉ có ra Bình Hưng Hòa thôi con ơi, chứ mày không thể làm được ở đâu. Có biết Bình Hòa ở đâu không? Hả? Bình Hòa ở đâu?
Bà Quẹo.
Hả?
Với bà Quẹo.
Với bà Quẹo ấy. Đó, thì chị em, thì khi mình mà làm cho người khác bị cái thành kiến là mình không thể nào phá được. Cho nên hôm nay nghe lời của Chúa nói, sự thật sẽ giải thoát các con. Vậy thì với sức mạnh của Chúa, với ơn thánh của Chúa, ta cương quyết đập bỏ thành kiến. Đập bỏ thành kiến. Rồi cái thứ hai là cái thói quen đó, cái thói quen, nhiều khi cái thói quen mà cứ lấp lỗ với lại đào lỗ còn không còn suy nghĩ nữa, thì cũng có những thói quen mình phải bỏ đi những thói quen đó để mình trở thành con người tự do. Có những người mà không làm cái đó thì lại không, thí dụ như là hôm nào cũng phải uống cà phê thành thói quen, mà không uống cà phê thì là ngáp, thế không ạ? Uống cà phê là ngáp. Bây giờ mình tập bỏ cái thói quen là mình không uống cà phê, mình không ngáp được không? Quý phải bỏ thói quen đó. Tại vì khi mình làm nô lệ cho thói quen nào, đó là mình bị cái thói quen nào nó khống chế mình, tức là mình làm nô lệ cho nó. Anh có hút thuốc không?
Dạ có.
Rồi xong phim. Còn có hay ăn xinh gôm không?
Dạ không.
Con có hay ăn vặt không?
Dạ có.
Rồi xong luôn. Thế mình làm nô lệ cho thằng ăn vặt, nô lệ cho con ăn vặt, nô lệ cho thằng hút thuốc. Không hút thuốc là không chịu được, không ăn vặt là không chịu được. Đó là mình trở thành nô lệ đấy thưa anh chị em. Cái thói quen, cái thành kiến. Cái thứ ba là những cái tình cảm của mình. Ví dụ như bạn này, bạn phải lướt thắng tình cảm là con ở nhà con học bài rồi con mới đi với người yêu, con phải hát ca đoàn rồi con mới đi hát karaoke. Mình phải lướt thắng cái tình cảm. Khi mình bị tình cảm nó làm nô lệ, thì khi mình bị tình cảm nó khống chế mình thì mình dễ làm nô lệ cho nó, làm nô lệ cho tình ái. Anh sẽ vì em. Đài tình ái đó nó cũng làm cho mình trở thành nô lệ. Cái lâu đài đó chỉ có hai đứa chúng ta mà thôi, tức là hai đứa mình trở thành nô lệ rồi. Cái lâu đài nó trở thành nhà tù rồi, mình không mở ra được. Cái gì cũng chỉ có hai đứa mình thôi. Em thích ăn kem thì anh cũng ăn kem. Anh em thích ăn gì đó này, thích làm chó phải không? Thì con này cũng làm chó chẳng hạn. Thì mình để cho cái tình cảm nó chi phối mình, tình cảm nó chi phối mình, vậy là mình nắm lợi cho nó. Còn khi mà hai người yêu nhau thật, ví dụ hai đứa này nó yêu nhau thật, thì thằng này sao không được?
Có chậu rồi
hả?
Có chậu rồi
à, cây này có chậu rồi à, nào, có chưa? Chỗ đi, bây giờ chỗ đi. Ta thấy là mình dễ làm nô lệ cho tình cảm. Giới trẻ ngày hôm nay là anh bảo sao em cũng làm vậy. Con này phải không? Nào chưa có? Con nào? Nào chưa có nữa? Con có chưa? Vô đây. Chưa có. Bây giờ giả như nó có rồi, giả như nó có rồi. Bây giờ hai đứa mà đi chơi, mà bây giờ này nó nói ấy đi, ấy, biết ấy không? Biết ấy không?
À, dạ không hiểu ấy.
Khi ta thấy làm sao?
Dạ nhiều ấy lắm.
Nếu còn nhiều ấy chứ phải, nó không biết, nó không biết một ra còn biết nhiều. Thì ta thấy là nhiều khi mình không có làm chủ được cái tình cảm của mình, mà mình để cho cái tình cảm nó chi phối mình, và hai người không có được tự do để làm con cái của Chúa, để sống thánh thiện, để sống đạo đức. Nhưng mà hai đứa nó quen nhau rồi, nó cứ ấy suốt, rồi cuối cùng nó vào trong tội lỗi, rồi thì nó mang thai, rồi nó đi phá thai, rồi thì nó đó, nó phải như vậy, phải cương quyết như vậy, chứ không phải là cứ giả vờ người ta cứ đẩy tới rồi mày cứ đẩy tới rồi mày cứ tới luôn, thấy chưa? Rồi xong luôn phim rồi. Cho nên thưa các bạn trẻ, ngày hôm nay mình bị những cái ảnh hưởng của phim ảnh, của những cái phương tiện truyền thông, nó làm cho mình trở thành nô lệ của những ham muốn xác thịt của mình, của những tư tưởng xấu của mình. Các bạn không có làm chủ được, lúc nào cũng phải có cái điện thoại di động, cũng làm nô lệ cho nó. Vô trong nhà thờ rồi vẫn còn rút cái điện thoại ra bấm bấm ông già này, thấy chưa? Rồi cái bà này ngồi xe lăn mà cũng phải
đợi tao chút tao về, lễ xong tao về nha mày.
Bà ngồi xe lăn mà vẫn còn phải có cái điện thoại bà mới chịu được cơ mà. Thí dụ như thế, thì khi mình cứ phải có cái đó bên mình, mình trở thành nô lệ cho những cái phương tiện. Nó là phương tiện chứ nó không phải là chủ mình. Tao muốn xài thì xài, tao không xài là tao không xài. Cho nên có những bạn bảo hôm nay con cương quyết con tắt điện thoại từ sáng đến chiều. Bảo tốt, lâu lâu phải làm cái như vậy. Lúc này con cương quyết con không thèm nhìn vào cái điện thoại, tốt. Còn lúc nào tao cũng phải lấy ra ngó xem rồi bấm biết, bấm biết, bấm biết. Tao làm nô lệ cho nó. Rồi có những người lúc nào cũng phải mở tivi ra mà coi, cứ về nhà là bấm tivi, lại cũng làm nô lệ cho tivi. Thế không ạ? Rồi có những người mà về nhà làm phải mở tủ lạnh ra ăn, thế mình làm nô lệ cho cái chuyện ăn uống của mình, thế không? Cho nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay mình được Chúa giải thoát rồi, đừng làm nô lệ cho tội lỗi, cho tư tưởng, cho thói quen, cho thành kiến, cho tình cảm nữa. Mà người nô lệ thì không thể ngồi mãi được, phải đứng dậy thôi, đứng dậy thôi, đứng dậy thôi. Và phải cương quyết với nhau rằng ngày hôm nay con không làm nô lệ cho tội lỗi nữa, con không làm nô lệ cho tội lỗi nữa, con xin Chúa giải thoát con, xin Chúa giải thoát con khỏi tất cả tình cảm, thành kiến, thói quen, biết bao nhiêu thứ, còn biết bao nhiêu thứ khác nó làm cho con trở thành nô lệ. Và xin Chúa cũng cho con không trở thành người bắt người khác làm nô lệ, bắt người khác phải làm theo ý của con, bắt người khác phải chiều theo con, bắt người khác phải vâng lệnh con, bắt người khác phải làm theo con. Như thế con mới được sống trong tự do của con cái Chúa. Hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ con.